Thánh nữ Teresa Avila và qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Các tu sĩ cát tinh của các tu viện hưởng quy chế giảm nhẹ, ngày càng chú ý theo dõi những thành công của phong trào do mẹ Teresa khởi xướng. Các tu viện của các tu sĩ chân đất gia tăng liên tục và nhanh chóng. Cuộc cải tổ bắt đầu có tác dụng cả tới ngành nam của dòng cát minh. Bây giờ không phải chỉ có tu viện nhập thể mà toàn bộ nhà dòng đang lâm nguy. Vì là nữ tu cát minh, nên mẹ Teresa vẫn còn lệ thuộc quyền tài thẩm của nhà dòng, cho dù như một vị thánh. Tên tuổi mẹ được biết tới và ngưỡng mộ khắp nước Tây Ban Nha. Mẹ không thể bị tấn công trực tiếp được. Bây giờ không còn có thể triệu hồi mẹ về lại tu viện nhập thể, và không thể thành lập một bồi thẩm đoàn các nữ tu để xét xử mẹ. Thế nhưng vẫn có thể làm tê liệt công việc của mẹ bằng cách cho mẹ một vị trí danh dự ngay tại nhà dòng. Các nữ tu cát minh theo quy chế khoan nhượng biết cách dùng những phần thưởng danh dự để gài bẫy người khác. Cha giám tỉnh đặt Teresa làm tu viện trưởng tu viện nhập thể. Nhiệm vụ của mẹ là sửa chữa tình trạng buông thả và đưa các nữ tu trở lại đời sống nghiêm nhặt hơn. Thật là một chiến thắng, một sự công nhận tài tổ chức của mẹ, thật là một sự bồi thường xứng đáng khi được đặt làm bề trên của những người trước đây đã lên án mình. Thế nhưng, xét cho cùng, đó là một cơ hội tốt để kéo mẹ ra khỏi những công việc cải tổ và gián tiếp giam mẹ tại tu viện nhập thể trong 3 năm. Ban đầu, Teresa sửng sốt trước sự bổ nhiệm ấy, mẹ thấu suốt mưu mô nấp đằng sau vẻ danh dự và truy nhận đó. Khi đã thành công tột đỉnh, mẹ lại bị buộc phải bỏ công việc của một nhà cải tổ để làm bề trên một tu viện theo quy chế khoan nhượng, một nơi mà các nữ tu đang công khai phản đối sự bổ nhiệm này.
Thế nhưng trên đường về tu viện nhập thể, Teresa không những muốn chu toàn lời khấn vâng phục mà còn muốn hiến dâng trọn vẹn con người mình để thi hành nhiệm vụ đã được trao cho. Mẹ biết rằng công việc mới này là cái bẫy kẻ thù giăng ra, nhưng nếu đã quyết tâm phụng sự Chúa, mẹ phải phụng sự Ngài ngay cả khi lọt bẫy của kẻ thù. Phụng sự với một lòng hăng hái, không hề suy giảm. Bây giờ mẹ chỉ có một mục tiêu là hướng dẫn những thứ tồi tệ của tu viện nhập thể, những kẻ đã từng là đồng bạn với mẹ, quay về con đường duy nhất dẫn tới Chúa. Sự rủi ro đã biến thành sứ mạng, và để đương đầu với sứ mạng cách hiệu quả, mẹ chỉ định Thánh Gioan Thánh Giá làm cha giải tội của tu viện, vì các nữ tu sẽ tìm được nơi Ngài một nhà dìu dắt tinh thần theo tinh thần của mẹ, khiêm tốn và bình an trong tâm hồn. Các nữ tu ở tu viện nhập thể đón tiếp Teresa trong thái độ thù nghịch rõ ràng. Mẹ được đón tiếp bằng những lời nhục mạ và tố cáo. Thế nhưng sau khi cha giám tỉnh xác nhận quyết định dứt khoát của Ngài, các nữ tu ấy đổi sự giận dữ thành sợ sệt, vì họ sợ bà bề trên mới này khép vào khuôn khổ như để trả thù. Ngay ngày đầu tiên đó, một ngày mẹ bề trên sẽ đọc diễn văn nhậm chức. Các nữ tu bước vào nhà cơm trong tâm trạng lo lắng sợ sệt. Thế nhưng thật bất ngờ, diễn đàn thường dùng cho mẹ bề trên bây giờ lại dùng để đặt một pho tượng Đức Mẹ, còn Teresa quỳ trước tượng. Khi đứng dậy ngỏ lời với chị em, mẹ chỉ vào tượng Đức Mẹ và nói:
"Đây là mẹ bề trên mới của chị em, Ngài sẽ ra lệnh cho chị em và tôi cũng phải vâng theo. Tôi chỉ được đề cử dẫn dắt chị em và hướng dẫn trong sự vâng phục."
Rồi như có phép màu, tất cả mọi lo sợ, phẫn nộ và thù ghét đều biến mất. Chẳng bao lâu, chính các nữ tu ở tu viện nhập thể đều xin mẹ dẹp bỏ phòng khách. Họ thi hành việc tâm nguyện trong tu phòng riêng, uốn nắn cuộc sống mình, càng ngày càng giống với luật lệ của các nữ tu đi chân đất. Thế là âm mưu của phe theo quy chế khoan nhượng sau cùng đã trở thành bất lợi cho chính họ. Bây giờ Teresa đã lôi kéo về mình cả một tu viện theo quy chế khoan nhượng. Các nữ tu đi giày đã bắt đầu sống theo tinh thần cải tổ của các nữ tu đi chân đất. Tuy nhiên cái giá mà đối thủ của mẹ phải trả ở đây chưa đáng gọi là quá cao. Họ dựa vào những năm Teresa phải sống ở tu viện nhập thể, rồi đã thành công trong việc lôi cuốn cha Rubio về trên tổng quyền của dòng, thay đổi ý nghĩ về Teresa để thuyết phục tòa thánh theo ý mình trong chiến dịch tuyên truyền được tổ chức rất kỹ lưỡng nhằm làm hại thanh danh của Teresa tại Tây Ban Nha. Trong khi Teresa và Thánh Gioan Thánh Giá hướng dẫn các nữ tu của tu viện nhập thể sống cuộc đời đạo đức trầm lặng, thì họ sai các sứ giả tới Piacenza, nơi đặt trụ sở của cha bề trên tổng quyền dòng Cát Minh, sai phái viên tới Roma để gây ảnh hưởng với Đức Giáo Hoàng, tìm cách thay những vị thanh tra của hội thánh nào có cảm tình với cuộc cải cách của Teresa, xúi giục các nữ tu đi chân đất chống lại mẹ bề trên và cảnh cáo các nam tu đã để một phụ nữ nắm đầu mình. Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ bề trên ở tu viện nhập thể, tiếp tục bắt tay vào công cuộc canh tân đã bị bỏ dở, mẹ Teresa đã lập tức đứng lên chống lại hàng ngũ đối lập dày đặc đó.